Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý thầy, quý sư cô cũng như là tất cả quý Phật tử. Thì trước nay chúng ta tiếp xúc với nhau là thông qua môn học, đó là môn giới luật. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi sẽ thay đổi cái nội dung của ngày hôm nay chút xíu. Bởi vì chúng ta đã biết là lúc này là gần đến mùa Phật đản. Ngày mùng 8, tuần lễ từ ngày mùng 8 tới ngày rằm thì đó là tuần lễ Phật đản. Do vậy là trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái gì liên quan trước ngày Đức Phật đản sanh. Thì do đó chủ đề sáng hôm nay chúng ta tìm hiểu là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ ngày mùng 8 là ngày Đức Phật đản sanh. Bây giờ trước khi đản sanh, Đức Phật ở đâu? Ngài là ai? Thì chúng ta phải tìm hiểu. Đó là nội dung thứ nhất chúng ta tìm hiểu trong buổi sáng hôm nay. Và buổi chiều thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung, nghĩa là ngày giáng sanh và giáng sanh ở đâu? Ở nơi đó có những gì đặc biệt? Tại sao Ngài lại đản sanh ở đó mà không đản sanh ở những nơi khác? Nghĩa là trước khi bước vào tuần lễ Phật đản thì chúng ta tìm hiểu qua hai nội dung này để chúng ta biết khi cái mùa Phật đản đến, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa đản sanh cũng như là những gì liên quan tới cái đời sống của Đức Phật. Thì do vậy trong cái nội dung buổi sáng hôm nay, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Thì nói về tiền thân của Đức Phật có rất là nhiều chúng ta tìm hiểu trong những cái kinh bổn sanh bổn sự, hoặc là chúng ta tìm hiểu trong những cái bộ truyền cổ Phật giáo, hoặc là rất là nhiều bộ kinh nói về tiền thân của Đức Phật. Thì nói về tiền thân có hằng hà sa số câu chuyện được Đức Phật kể lại, nhưng mà buổi học hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu qua hai cái thân sau cùng, nghĩa là trước khi mà giáng sanh xuống làm thái tử Tất Đạt Đa thì hai kiếp kế tiếp đó, hai kiếp mà liền trước đó thì Ngài là ai? Nghĩa là chúng ta chỉ tìm hiểu ở hai kiếp đó mà thôi, chúng ta không có thời gian mà tìm hiểu nhiều. Thì trong thời kỳ thực hành hạnh Bồ Tát, Đức Phật đã hóa hiện vô số thân hình để cứu độ chúng sanh. Thì hai kiếp ở đây chúng ta được ghi nhận dựa vào kinh Bổn Sanh và kinh Bổn Sự. Bây giờ ở kiếp thứ nhất chúng ta tìm hiểu đó là Bồ Tát Thiện Huệ. Thì ở trong một đời quá khứ thuộc về kiếp Trang Nghiêm, thì nói về kiếp chúng ta có phân ra làm ba. Một là kiếp Trang Nghiêm, nghĩa là nói về những cái tiền kiếp xa xưa của quá khứ thì gọi đó là Trang Nghiêm. Hoặc là kiếp hiện tại, hoặc là kiếp hiện tại gọi là hiền kiếp. Hoặc là những kiếp tiếp theo thì dùng cái từ, có những cái từ nó khác nhau để chỉ cho ba kiếp thuộc về quá khứ, hoặc là hiện tại, hoặc là tương lai. Thì bây giờ ở cái kiếp trước thuộc về kiếp Trang Nghiêm, có thái tử tên là Phổ Quang, con của vua Đăng Chiếu. Thì về sau Ngài đi học đạo lấy hiệu đó là Thiện Huệ. Thì lúc bây giờ một vị thái tử tên là Phổ Quang, con của vua Đăng Chiếu, là một vị mà có được rất là nhiều tài năng thời bấy giờ. Vị này mới sinh với nhà vua là cho mình đi tìm thầy học đạo. Thì sau khi được vua cha cho ngài Phổ Quang này đi học đạo, thì ngài tìm vào trong rừng học đạo với các vị tu sĩ thời bây giờ. Ngài học được rất là nhiều. Và một hôm ngài biện luận, nghĩa là tranh luận với 500 vị ngoại đạo Bà La Môn. Khi mà một mình ngài, ngài mà tranh luận với số lượng là 500 vị, ngài được thắng. Nghĩa là chứng tỏ cái năng lực ngài rất là giỏi thời bây giờ. Nhưng mà ngài vẫn chưa bằng lòng với hiện tại. Ngài thấy rằng những cái điều ngài đã học, những điều ngài đã đạt được thì cũng chưa có đi đến một sự an lạc giải thoát. Do đó, một hôm ngài nghe là có Đức Phật Nhiên Đăng. Do đó là ngài muốn đi đến học với Đức Phật Nhiên Đăng, xem cái giáo lý của Đức Phật Nhiên Đăng này như thế nào. Do đó là khi mà đi học qua thì ngài Thái tử Phổ Quang này lấy cái hiệu đó là Thiện Huệ. Nghĩa là từ nay trở về sau chúng ta gọi ngài đó là Thiện Huệ. Lúc còn Thái tử là tên là Phổ Quang, nhưng mà khi đi học đạo gọi là Thiện Huệ. Thì ngài Thiện Huệ này mới vừa được 500 đồng tiền thưởng. Bởi vì cái sự mà tranh luận hơn 500 vị luật sư ngoài đạo kia, do đó là ngài mới được là 500 đồng. 500 đồng này ngài mang đi đến để tìm gặp Đức Phật Nhiên Đăng. Nghĩa là được cái niềm an lạc, mình đã thắng được 500 vị kia, và thứ hai mình đã có tiền. Thì 500 đồng này mà thắng 500 vị kia mình mới được 500 đồng này. Do đó là số tiền 500 đồng này không phải là nhỏ. Với lòng thành kính của mình, ngài đi tìm đến gặp Đức Phật Nhiên Đăng. Thì trên đường đi ngài gặp một cô gái. Cô gái này trên tay thì cầm bại cái đó hoa sen rất là đẹp, tỏ ra mùi thơm ngát. Thì lúc bây giờ ngài Thiện Huệ mới gặp cô gái, nói là bây giờ cô có được 7 bông sen, thôi cô chia cho tôi 5 bông. Thì cô gái này không đồng ý. Cô gái này nói là 7 bông sen này là tôi mang đến cúng Phật, chứ không phải là tôi mang đi bán. Do đó bây giờ ông có trả tôi bao nhiêu tôi cũng không bán cái 7 bông sen này. Thì ngài Thiện Huệ ngài nói là cúng dường Đức Phật với tâm thành, 2 bông đã được rồi, thôi nhường bà 5 bông còn lại đi, tôi trả cho 500 đồng tiền này. Nghĩa là bao nhiêu cái tài sản hiện có, số tiền rất lớn, nhưng mà để đổi lấy được 5 bông sen mà dâng cúng Đức Phật. Cái cô gái kia không đồng ý. Cô nói là với lòng thành kính ngài có, tôi cũng có lòng thành kính. Với lòng thành kính của tôi muốn dâng bại của ông sen này lên Đức Phật. Do đó ngài không thể dùng 500 đồng tiền kia để mà đổi lấy bông sen, mặc dù giá trị nó rất lớn. Cô gái không đồng ý. Còn bây giờ ngài Thiện Huệ ngài muốn là tỏ cái lòng thành của mình đến Đức Phật. Do đó là bằng mọi cách ngài phải là được những cái bông sen để dâng lên cúng. Ngài Thiện Huệ mới năn nỉ cô gái, nói là bây giờ nếu như dùng 500 đồng mà mua 500 bông sen, mua 5 cái bông sen này mà cô không bán, thôi bây giờ cô cứ nhường cho tôi 5 cái bông sen này, cô muốn cái gì cũng được hết, muốn cái gì ở tôi cũng chịu hết. Lúc bây giờ cô gái tỏ cái vẻ mà ngượng ngùng. Thì cô gái ngượng ngùng nhưng mà cô gái vẫn nói lên cái tấm lòng của mình. Cô gái mới nói là thật ra khi gặp chàng thì em cảm thấy có một điều rất là dễ mến ở chàng. Nếu như mà chàng đã nói là chàng được 5 bông sen này, em muốn cái gì chàng cũng chiều, thì bây giờ em sẽ tặng không chàng 5 bông sen này. Nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện đó là ở kiếp này và những kiếp về sau chàng phải làm chồng của em. Theo chúng ta thì sao? Bây giờ nếu với cái lòng thành kính của mình, để được 7 bông sen mà tỏ lòng thành kính dâng lên Đức Phật, Còn hai là bằng lòng là lấy cô này làm vợ. Thì lúc bấy giờ Ngài Thiện Huệ, Ngài mới trả lời. Ngài nói là bây giờ thì tôi là muốn nương theo Đức Phật để xuất gia, để học đạo. Nhưng mà được bà năm cái bông sen này rồi làm chồng của nàng thì làm sao tôi tu tập được? Cô gái kia mới nói rằng nếu như chàng mà đồng ý cưới em làm vợ thì chẳng những em không ngăn cản chàng mà em còn là tạo cái duyên, tạo điều kiện để cho chàng thực hiện được cái ước nguyện của mình. Thì đứng vào trong cái hoàn cảnh này, theo chúng ta thì mỗi người có một cái sự chọn lựa khác nhau. Chúng ta nghĩ lúc bấy giờ Ngài Thiện Huệ chọn cách nào? Chọn cách nào? Chọn lấy con này làm vợ hay là chọn là mang cái lòng thành của mình đến dâng lên Đức Phật? Nghĩa là mỗi người sẽ có một cái sự chọn lựa khác nhau. Nhưng mà ở đây Ngài Thiện Huệ với cái lòng thành kính muốn được năm cái bông sen này để dâng lên Đức Phật và kèm theo cái điều kiện của cô gái kia. Nhưng mà cô gái kia cậu có hứa là nếu như mỗi khi mà cái chàng này mà xuất gia học đạo thì cậu là người không ngăn cản mà cậu là người ủng hộ. Do đó là Ngài Thiện Huệ, Ngài đồng ý. Đồng ý là nhận năm cái bông sen này. Và nếu như kiếp này và những kiếp về sau có cái duyên hai người này sẽ là vợ chồng với nhau. Thì lúc bây giờ khi đến được với cái chỗ của Phật Nhiên Đăng thì Ngài Thiện Huệ cùng với cô gái kia len lỏi chen vào bên trong. Thì từ bên ngoài với một cái hội chúng rất là đông, trong đó có vua, có quan, các vậy là tỳ kheo ni, quần thần và rất là đông cư sĩ Phật tử. Hai vị này mà lần lượt chen được vào cách Đức Phật chừng 20 bước, nữa là cách Đức Phật không còn xa nữa. Đến đó thì Ngài Thiện Huệ không thể nào mà vượt lên trên nữa được. Do đó Ngài dừng lại ở một cái khoảng cách cách Đức Phật khoảng chừng 20 bước. Với lòng thành kính của mình, Ngài Thiện Huệ tung năm cái cành hoa sen lên để cúng dường Phật theo truyền thống của Ấn Độ thời bấy giờ. Nghĩa là dân tung năm cái cành hoa lên trên không trung để mà cúng dường Đức Phật. Thì lúc bấy giờ năm cành hoa đó nó bay lên hư không, nó lan tỏa và nó kết thành năm cái đài sen lớn. Thấy được cái điềm lành này, mọi người rất là kính ngưỡng. Lúc bây giờ cô gái mới đưa hai cành nhờ Ngài Thiện Huệ là dâng cúng lên Đức Phật giùm nàng. Thì Ngài Thiện Huệ với cái tâm thành của Ngài, với cái tâm thành của cô gái kia, thì hai cành hoa sen này nó bay lên hư không và kết thành hai cái đài sen thật là lớn ở kế bên Đức Phật. Thấy cái điềm lành này thì hàng vua quan cũng như là tất cả những vị thính chúng dự trong cái thời pháp đó, mọi người không khỏi ngỡ ngàng thắc mắc. Bây giờ Đức Phật biết là mọi người đang thắc mắc về cái sự kiện này, Đức Phật mới giải thích cho đại chúng biết. Nghĩa là với cái lòng thành kính muốn mong được học giáo pháp của Ngài Thiện Huệ, cũng như là với lòng thành kính của cô gái kia mà nó được cái sự màu nhiệm như thế này. Nhưng mà Đức Phật cũng khuyên nhắc Ngài Thiện Huệ cũng như là cô gái. Đức Phật nói là Ngài Thiện Huệ thì rất là có cái duyên lành đối với Tam Bảo. Không phải ở kiếp này mà nhiều kiếp lâu xa về trước, Ngài Thiện Huệ là với cái lòng thành kính của mình muốn được xuất gia, muốn được học giáo pháp của Đức Phật, cũng như là có duyên lành đối với Tam Bảo. Và Đức Phật cũng khuyên Ngài Thiện Huệ là phải ráng tinh tấn mà giữ gìn cái niềm tin của mình, cũng như là trao dồi giáo lý, cố gắng tinh tấn tu tập để được giác ngộ và giải thoát. quay qua cô gái thì Đức Phật nói: cô thì rất là có duyên lành với chàng trai này, nhưng mà cô phải nhớ lại những cái lời cô đã phát nguyện và cô phải gìn giữ nó. Lời cô gái này phát nguyện nghĩa là phát nguyện được làm vợ của chàng này, nhưng mà là người ủng hộ cho chàng này được xuất gia, được tu học. Lúc bây giờ Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ngài Thiệm Huệ, về sau sẽ thành Phật, hiệu đó là Thích Ca Mâu Ni. Và cô gái kia chắc chúng ta cũng đón nhận đó là ai rồi. Đó chính là nàng Yayudhara. Yayudhara phát nguyện sẽ làm vợ trong những kiếp về sau, nếu như ngài Thiện Huệ sanh ở đâu thì nàng sẽ sanh ra để được làm vợ. Do vậy chúng ta xem lại trong những cái tuồng, trong cái tích hoặc là trong về sử Phật giáo, chúng ta sẽ thấy điều này. Xưa nay sử ghi nhận một điều, nghĩa là nàng Yayudhara ngủ quên, rồi thái tử mới vào vén màn. Vén màn trong lúc Yayudhara là ngủ mê, rồi nhìn vợ con lần cuối, thái tử mới lên ngựa và vượt cung thành xuất gia tìm đạo. Nhưng mà nếu theo suy luận của chúng ta thì không phải như vậy. Do đó là một số tác phẩm, trong đó có Đường Xưa Mây Trắng, cũng như là một số tác phẩm của các nhà nghiên cứu, thì không ghi nhận lại sự việc giống như vậy, và ghi nhận ở một cái góc độ khác. Nghĩa là nàng Yayudhara phải biết là thái tử chuẩn bị xa mình, thái tử sẽ xuất gia. Bởi vì linh tính của người nữ rất là nhạy cảm. Bây giờ mình gần gũi một cái người mà thân thương nhất của mình, mà người đó có một cái suy nghĩ gì, có một cái ước nguyện gì, thì đương nhiên người vợ sẽ biết được điều này. Do đó nói là Yayudhara hoàn toàn không biết về ý định của thái tử xuất gia là không phù hợp. Do vậy là trong cái tuồng cải lương mà cuộc đời Đức Phật được trình chiếu, được diễn ra nhân cái dịp mà Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, thì cái tác phẩm đó do một cư sĩ pháp lấy bút hiệu là Tuệ Quang viết ra cái tuần này, và diễn tả được cái tâm trạng của nàng Yayudhara. Nghĩa là nàng Yayudhara là biết trước là thái tử sẽ vượt thành xuất gia. Do vậy là nàng Yayudhara không phải là bất ngờ trước cái sự ra đi tìm đạo của thái tử, mà Yayudhara đã là cho ngựa ăn, đã nhờ Sa Nạc cho ngựa ăn, chuẩn bị cho ngựa đêm nay sẽ vượt thành, và dặn trước Sa Nạc. Nghĩa là Yayudhara biết trước được việc này, biết trước là thế nào thái tử trong đêm nay cũng là vượt thành xuất gia. Chứ nói là hoàn toàn Yayudhara không biết gì, đó là không phù hợp. Trong tiền kiếp về trước, nàng đã phát nguyện là sẽ hỗ trợ tạo duyên để cho chàng được xuất gia, được hoàn thành ước nguyện của mình. Do đó là trong những kiếp tiếp theo, và đặc biệt là trong kiếp hiện tại, thái tử Tất Đạt Đa được nàng Yayudhara trợ duyên để thái tử vượt thành và thuận duyên trong bước đường xuất gia tìm đạo. Chứ nếu như mà Yayudhara vì cái ái nhiễm của mình mà không đồng ý cho thái tử vượt thành, không đồng ý cho thái tử xuất gia, thì không thể nào thái tử mà yên được. Nghĩa là bước chân của thái tử đi đến đâu thì sẽ có vua Tịnh Phạn cũng như là Yayudhara tìm đến đó để mà ngăn cản, để mà kêu gọi về hoàng cung tiếp nối cái nghiệp làm vua của vua Tịnh Phạn, cái sự nghiệp. Bởi vì làm vua với một vị mà du sĩ mà xuất gia tìm đạo, học đạo, tu đạo, khổ sở như vậy, thì những người thân không ai muốn cho Thái tử sống một cái cuộc đời mà lang thang rày đây mai đó khổ sở như vậy. Muốn là Thái tử phải ở trong hoàng cung, phải là tiếp nối vua Tịnh Phạn làm vua. Thì đây là tiền thân thứ nhất của Đức Phật với cái tên là Thiện Huệ. Ở kiếp tiếp theo, nghĩa là đến thời của Đức Phật Ca Diếp ra đời, thì Bồ Tát Thiện Huệ tái sanh làm Thái tử Hậu Minh, chuyên thực hành hạnh bố thí. Và không phải là thực hành lúc mà vị này trưởng thành, mà vị này thực hành trong lúc còn mẫu thơ, còn nhỏ đã biết thực hành những cái hạnh bố thí, thương yêu giúp đỡ mọi người. Khi lớn lên thì làm vua, rồi sau đó xuất gia theo Phật Ca Diếp và trở thành một vị Bồ Tát với cái tên là Hộ Minh. Nhờ cái công đức và cái hạnh đầy đủ nên khi lâm chung, Bồ Tát được sanh về cõi trời Đâu Xuất làm Bồ Tát Bộ Xứ ở đó. Nghĩa là kiếp tiếp theo, trước khi mà giáng hạ xuống dưới cõi nhân gian làm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tu hành, thì kiếp đó là Bồ Tát Thiện Huệ tái sanh làm Thái tử Hộ Minh. Thái tử Hộ Minh hết cái kiếp làm Thái tử Hộ Minh, rồi nhờ những cái công đức mà tu tập của nhiều kiếp trước và kiếp hiện tại này, thì Bồ Tát Hộ Minh mới được sanh về cõi trời Đâu Xuất và trông coi ở cõi trời này, gọi là Bồ Tát Bộ Xứ. Thì Bồ Tát Hậu Minh ở cõi trời Đâu Xuất được 4.000 năm, thời gian rất dài. Một hôm Ngài nhìn xuống thế gian, thấy chúng sanh phần nhiều là tạo những cái nghiệp ác, chìm đắm trong tà kiến, không biết tin nhân quả tội phước, sống trong đau khổ, do đó khi chết bị đọa vào trong ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhìn thấy cái cảnh chúng sanh chìm đắm trong cái bể khổ, trong tà kiến và tạo vô số cái nghiệp bất thiện như vậy, do đó Bồ Tát mới phát khởi cái tâm từ bi, nguyện giáng xuống thế gian này để giáo hóa chúng sanh, mang đến ánh sáng chân lý để cứu chúng sanh thoát khỏi cái cảnh sanh già bệnh chết, và chứng được đạo quả niết bàn an lạc thanh tịnh. Thì với ước nguyện của Bồ Tát Hộ Minh, muốn xuống dưới này để mà chuyển đổi những cái nghiệp thức, chuyển đổi tâm tánh để mọi người có thể trở về sống với chánh kiến, mọi người sẽ ngưng tạo những việc bất thiện và thực hành những việc thiện, đem lại lợi ích cho mình, cho người và cho tất cả mọi loài. Thì nếu như mà chúng ta làm những việc thiện như vậy, thì chúng ta sẽ tránh được ba đường này, là tránh cái nhân để gây nên cái quả, gánh chịu cái quả về sau. Với cái lòng mà từ bi bao la rộng lớn như vậy, do đó Bồ Tát mới là quán sát ở cõi nhân gian để xem lúc bây giờ thời gian nào là thích hợp để mình giáng hạ xuống nhân gian làm cái việc mà đem lại lợi ích cho chúng sanh. Thì ngay lúc đó toàn thân của Bồ Tát phóng ra ánh đại quang minh, làm cho đại địa 18 tướng chấn động, ma cung thì ẩn náu, mặt trời mặt trăng thì mất hết tinh quang, chấn động tất cả trời rồng tám bộ. Tám bộ ở đây là chỉ cho là trời, rồi rồng, Atula, Càn Tháp Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Đó là tám bộ. Tám bộ. Ngài liền quán xét năm việc. Năm việc. Coi lúc nào, lúc nào là thuận lợi, lúc nào đầy đủ nhân duyên để Ngài giáng hạ xuống nhân gian. Thì năm điều đó, đó là năm điều gì? Thứ nhất là Ngài quán sát thời kỳ, thì Ngài thấy là nếu như mà tuổi thọ có người mà thọ quá thì cũng rất là khó cho Ngài hướng dẫn tu tập. Mà tuổi thọ mà ngắn quá thì cũng không đủ thời gian cho những vị này, cho những vị này tu tập thực hành những cái hạnh Bồ Tát, hoặc là thực hành những cái việc mà chuyển đổi tâm thức của mình, cũng như là thực hành những việc thiện, từ bỏ những việc ác. Do vậy khi quán sát thời kỳ, Ngài thấy tuổi thọ con người lúc bây giờ khoảng 100 năm, nghĩa là tuổi thọ con người khoảng 100 tuổi, thì Ngài thấy đó là cái nhân duyên thích hợp, nhân duyên thích hợp để Ngài thị hiện xuống cõi nhân gian này. Thứ hai là Ngài quán sát lục địa. Thì khi quán sát lục địa, nhìn thấy là bây giờ tuổi thọ con người là ở cái thời điểm này là mình sẽ thích hợp cho mình giáng hạ xuống để mình giáo hóa. Nhưng mà mình giáng hạ ở đâu? Thì nhìn trên toàn cõi nhân gian này, Ngài nhìn thấy là ở bán đảo lục địa là nơi đó sẽ thích hợp. Bởi vì ngôn ngữ và tư tưởng triết học ở đây được phát triển hơn những nơi khác, phát triển hơn những nơi khác. Do đó là xuống đây Ngài có thể là dùng cái ngôn ngữ của mình, dùng những cái phương pháp của mình để mà truyền tải hết những cái chân lý giác ngộ giải thoát, làm an lạc cho chúng sanh. Rồi quán sát quốc độ, Ngài lại chọn dùng trung ấn, vì nơi đây có nhiều nhà hiền triết và minh quân xuất hiện. Do đó chúng ta thấy là vào thời Đức Phật, Đức Phật cũng phải chọn, cái chọn nơi sinh ra là đâu, cái thời đó là gồm có những ai, những người đó có thể là ủng hộ cho Thái tử, cho Đức Phật hoằng quả hay là không. Do vậy chúng ta thấy hiện tại thì chúng ta hay đọc sử, chúng ta thấy là mọi việc nó diễn tiến như vậy như vậy, nhưng mà thật ra mọi việc đều đã có nhân duyên từ trước. Do đó là Ngài A Nan cũng vậy. A Nan không phải chỉ có một kiếp này là làm thị giả Đức Phật, mà A Nan là nhiều kiếp về trước, nhiều kiếp về trước đã từng làm thị giả cho Đức Phật. Mà tại sao A Nan lại là người đa văn? A Nan đa văn nó cũng có một cái nhân duyên trong cái tiền kiếp. Trong tiền kiếp A Nan là một cái người mà bán hương. Nó là mỗi ngày có một chú tiểu từ ở trên núi đi xuống khất thực về cho mình thọ dụng và cúng dường lên cho thầy. Thì một hôm chú tiểu này vừa đi khất thực vừa khóc, thì cái vị bán hương này nhìn thấy chú tiểu từ trên núi đi xuống mà ôm mình bác, vừa đi vừa khóc, mới hỏi nguyên nhân tại sao. Chú tiểu mới bảo là mỗi ngày chú tiểu phải học bao nhiêu bài kinh đó. Do đó là hôm nay mà Ngài đi mang bình bát đi khất thực mà không được thức ăn như thế này, Ngài đi phải mất nhiều thời gian mới có được thức ăn mang về dâng lên cho thầy mình. Nếu như mà mất nhiều thời gian cái việc khất thực như vậy, do đó là nó ảnh hưởng đến cái việc học của chú. Do đó là chắc chắn ngày hôm nay chú sẽ không học thuộc được cái số bài của thầy mình quy định, cũng như là mình ấn định mỗi ngày mình sẽ học bao nhiêu. Vị bán hương nghe như vậy mới khởi cái tâm, nói là nếu như mà mỗi ngày mà chú không đi khất thực thì chú học được bao nhiêu bài, mỗi ngày chú đi khất thực bình thường như vậy học được bao nhiêu bài, và nếu như ngày hôm nay thì chú học được bao nhiêu bài. Thì sau khi nghe chú tiểu trình bày thì cái vị bán hương này phát khởi cái thiện tâm, nghĩa là xin thỉnh chú tiểu này mỗi ngày không cần phải đi đâu mà khất thực cả, cứ mỗi buổi sáng cứ đến nhà của cái vị này thì vị này sẽ dâng cúng lên thức ăn đầy đủ cho vị thầy cũng như là chú tiểu này thọ dụng. Thì để thay vì thời gian mà mang bình bát đi khất thực thì chú tiểu này sẽ dành thời gian đó để mà học kinh, Thì nhờ cái nhân duyên đó mà cái vị bán hương này kiếp sau được trở thành người là thông minh trí tuệ, đó chính là tiền thân của A Nan. Và vị này cũng là phát nguyện là đời đời sanh ra được thông minh, được giỏi giang, và sẽ là người ủng hộ hộ trì cho các đức Phật ra đời. Do vậy khi mà ngày mà Đức Phật thành đạo, đó chính là ngày A Nan ra đời. Do đó A Nan có tên là Khánh Hỷ, ra đời ngay ngày Đức Phật thành đạo. Và trải qua 20 năm sau khi Đức Phật thành đạo thì A Nan mới được chọn làm thị giả chính thức cho Đức Phật. Còn trước khi mà A Nan làm thị giả cho Đức Phật, lúc bây giờ có khoảng 5-6 vị thị giả. Nhưng mà 5-6 vị thị giả này là không phải là thường xuyên, chỉ là làm tạm trong khoảng thời gian nào đó. Do đó là 5 vị thị giả này không có biết được, 5 vị, 6 vị này không biết được cái mình sẽ làm như thế nào cho nó phù hợp với là vai trò một thị giả của Đức Như Lai. Chỉ có Đức A Nan, tôn giả A Nan, là người mà được Đức Phật khen là vị thị giả, không phải riêng cho Đức Phật Thích Ca, mà tất cả chư Phật trong quá khứ hoặc là chư Phật trong vị lai. Trong vị lai A Nan cũng đều có cái phát nguyện là sanh ra để làm thị giả cho các đức Phật. Chính vì vậy mà A Nan là người được Đức Phật khen là người có những đức tính cần thiết của một vị thị giả. Còn những vị thị giả trước đây là không có đầy đủ, vẫn làm được, nhưng mà không đủ, không được tròn vẹn những đức tính cần thiết. Do đó là trước đây chúng tôi có kể một câu chuyện của một vị thị giả. Do Đức Phật đi kinh hành trong đêm mưa, vị thị giả này muốn Đức Phật được nghỉ sớm để mình sẽ được nghỉ. Bây giờ trời mưa mà thị giả đi nghỉ trước Đức Phật đi kinh hành thì thị giả nghỉ trước không coi được. Do đó là vị thị giả này muốn là làm thế để Đức Phật đi nghỉ, để mình được nghỉ sớm, chứ trời mưa gió như thế này mà mình phải là hầu Đức Phật như thế. Do đó là vị thị giả này mới nghĩ ra cách là vào trong rừng cây giả làm ma nhát cho Đức Phật. Đức Phật sợ ma, Đức Phật đi nghỉ để mình được đi nghỉ. Thì những vị thị giả trước đây có vị từng làm cái việc như vậy. Chính vì cái điều này mà Đức Phật chế ra một cái điều giới trong thiên ba vật đề của tỳ kheo cũng như là tỳ kheo ni, không được là làm ma hoặc là giả dạng gì đó để hù nhét người khác. Và quán sát quốc độ thì Ngài chọn cái vùng trung ấn này bởi vì nơi đây có nhiều nhà hiền chứ và nhiều cái vị minh quân xuất hiện. Thì do đó là chúng ta thấy là khi Đức Phật đi đến đâu, đi thuyết pháp giáo hóa thì luôn luôn được các vị vua cũng như là các quan đại thần, các vị trưởng giả lúc bây giờ là ủng hộ. Chúng ta nhớ một điều là mọi việc đều có nhân duyên từ trước, chứ không phải là Đức Phật ra đời này mới có những cái duyên làm được những cái việc như vậy. Cũng giống như chúng ta, không phải là tự nhiên kiếp này chúng ta lại gặp nhau trong những đạo tràng như thế này, là trong tiền kiếp, trong nhiều kiếp lâu xa về trước thì chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Chúng ta từng là huynh đệ, cùng từng là đồng đạo, học chung, tu tập chung, nên kiếp này gặp nhau là chúng ta cảm thấy có cái duyên. Tại sao những đạo tràng khác chúng ta không về mà chúng ta phải về đây? Theo chúng tôi biết là chúng ta không phải là những người sống ở khu vực xung quanh thiền viện đấy, mà chúng ta có những người ở rất xa. Nhưng mà xung quanh nhà chúng ta có rất là nhiều chùa, có rất là nhiều tịnh xá, có rất là nhiều cái nơi để mà chúng ta sinh hoạt, chúng ta tu tập. Nhưng mà chúng ta không sinh hoạt, không tham gia vào những đạo tràng đó mà tham gia về đạo tràng đấy. Đương nhiên là nó đã có cái nhân duyên rồi. Do vậy thì Bồ Tát Hậu Minh cũng là quán sát. Quán sát, ngài quán sát thời gian thích hợp, rồi quán sát là cái nơi thích hợp và cái quốc gia nào để ngài thị hiện xuống đạn sanh. Thì sau đó ngài mới quán sát cái chủng tộc nào ngài chọn để ngài thọ thai trong cái chủng tộc đó. Thì lúc bấy giờ nói về chủng tộc thì chúng tôi